Số 460, Chuyện Thái tử Yuvarajana, tiền thân Yuvarajana, con xin đảnh lễ đấng quân vương. Chuyện này bậc đạo sư kể trong lúc trú tại Kỳ Viên về đại tự xuất thế của ngài. Một ngày kia, các tỳ kheo tụ họp trong chánh pháp đường. Này hiền hữu, một vị tỳ kheo bảo vị kia: đấng thập lực trước kia hẳn có thể sống tại gia, có thể là một vị chuyển luân thánh vương ở giữa đại thế giới, đầy đủ báo vật, vinh quang với bốn thần lực siêu phàm, được đám dân tử vây quanh hơn ngàn vị. Tuy thế, ngài đã từ bỏ mọi cảnh vinh quang ấy khi ngài nhận thấy mối nguy hiểm nằm trong tham dục. Nửa đêm, cùng với Channa Sa Nặc, ngài cởi dương mã Kanthaka, kiền trắc của ngài và ra đi. Trên bờ sông Anuma, dòng sông dễ dàng ấy, ngài từ giả thế tục, và suốt 6 năm liền, ngài sống khổ hạnh ép sát. Sau đó, ngài tự tu tập và chứng đắc chánh đẳng giác. Tăng chúng nói với nhau như vậy về công hạnh của Đức Phật. Bậc đạo sư bước vào hỏi: này các tỳ kheo, trong lúc ngồi đây, các ông đang nói về vấn đề gì? Tăng chúng thưa với ngài: bậc đạo sư bảo, này các tỳ kheo, đây không phải lần đầu tiên Như Lai làm đại sự xuất thế. Ngày xưa, ngài đã từ bỏ ngai vàng ở vương quốc Ba La Nại, rộng đến 12 dặm. Nói vậy xong, ngài kể một chuyện quá khứ. Một thuở nọ, có một vị vua mệnh danh là Sabadatta cai trị thành Rama. Kinh thành mà nay ta gọi là Ba La Nại đã được gọi là Sarudana trong tiền thân Udaya số 458, cũng là Sadasana trong tiền thân Kula Sutta Soma số 525, hay là Brahma Vandana trong tiền thân Sonandana số 532, và là Buddhavati trong tiền thân Krandahala số 542. Còn trong tiền thân Yuvarajana này, nó lại có tên là thành Rama. Như vậy tên đó thay đổi theo nhiều hoàn cảnh. Thời ấy, vua Sabadatta có 1000 vương tử, và ngài phong chức phó vương cho thái tử Yuvarajana. Một sáng sớm kia, thái tử ngự lên dương xa lộng lẫy của chàng trong quang cảnh cực kỳ uy nghi. Chàng nhàn du trong vườn thượng uyển, khắp các đỉnh cây, ngọn cỏ, đầu cành, trên các mạng nhện giăng tơ qua các đầu ngọn lao, chàng thấy các giọt sương lủng lẳng như vô số sâu chuỗi ngọc trai. Chàng hỏi: này hiền hữu Quảng Xa, cái gì đây? Tâu điện hạ, đây là chất lỏng rơi xuống trong mùa lạnh mà người ta gọi là trương mai. Thái tử tiếp tục du ngoạn vui chơi trong ngự viên trọn ngày hôm đó. Về chiều, khi chàng quay lại lối cũ, chàng không còn thấy hạt sương nào nữa. Chàng hỏi: này hiền hữu Quảng Xa, những hạt sương đâu rồi? Nay ta không còn thấy chúng nữa. Vị kia đáp: tâu điện hạ, khi mặt trời lên cao, sương tan hết và chìm xuống đất. Nghe vậy, thái tử thất vọng bảo: đời người ta cũng được tạo thành chẳng khác gì các giọt trân mai trên ngọn cỏ. Ta cần phải thoát khỏi gánh nặng bức bách của bệnh tật, tuổi già và chết chóc. Ta phải từ giả song thân và rời thế tục. Như vậy là do nhân duyên các giọt trân mai, và nhận thức ba cõi sinh hữu, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, như thể đang ở trong ngọn lửa cháy bừng. Khi chàng về cung, chàng vào yết kiến phụ vương trong đại pháp đình nguy nga của ngài. Đảnh lễ vua cha xong, chàng đứng sang một bên và ngâm dần kệ đầu để xin phép vua cha được rời thế tục. Con xin đảnh lễ đấng quân vương, giữa ngự quan bằng hữu đại thần, hoàng thượng con mong rời thế tục, xin hoàng thượng chẳng chối từ con. Kế đó, vua ngâm dần kệ thứ hai để khuyên can chàng: con có mơ gì, hỡi vũ vân, cha ban tròn vẹn mọi cầu mong. Nếu ai làm hại, cha che chở, con chớ làm tu sĩ ẩn thân. Nghe thế, thái tử ngâm dần kệ thứ ba: chẳng có ai làm hại đến con, ước mơ con đạt được vuông tròn. Song con muốn kiếm nơi an trú mà tuổi già không phá mỏi mòn. Bậc đạo sư ngâm nửa dần kệ để giải thích vấn đề này. Thái tử trao dày với phụ vương, vua cha liền phán bảo cùng con. Nửa dần kệ sau do đức vua ngâm: đừng rời thế tục này dương tử, dân chúng kinh thành thảy khóc thương. Dương tử lại đáp dần kệ này: đại đế, đừng làm kẻ phải pha, cuộc đời không tục lụy phù hoa. Con e say đắm nhiều tham dục, sẽ quá mồi ngon của tuổi già. Khi nghe nói điều này, vua cha phân vân do dự, sau đó mẫu hậu được tin. Tâu lệnh bà, thái tử đang xin phép hoàng thượng để xuất gia. Bà hỏi, ngươi nói gì thế? Tin ấy khiến bà ngạc thở, liền ngự vào chiếc kiệu bằng vàng. Bà bảo đi nhanh đến đại pháp đường và ngâm dần kệ thứ sáu. Mẹ giang con đó hỡi con thân, và mẹ mong con phải ở gần. Mẹ muốn gặp con hoài, thái tử, con đừng rời bỏ chốn phàm trần. Khi nghe vậy, thái tử ngâm dần kệ thứ bảy. Như đầu ngọn cỏ động hơi sương, khi mặt trời lên rực ánh dương, cũng vậy là đời người thế tục, tin đừng cản bước mẹ hiền thương. Chàng nói vậy xong, bà vẫn gian xin chàng mãi với mục đích ngăn cản chàng. Sau đó Phật đại sĩ tâu với vua cha dần kệ thứ tám, bảo người thiên kiệu hãy cùng nâng, đừng để mẹ già cứ cản ngăn. Con trẻ muốn đi vào thánh đạo, pha đời sinh diệt tấu minh quân. Khi vua cha nghe con nói, ngài phán, này ái hậu, hãy lên kiệu về cung Thường Lạc của ta mà an nghỉ. Trước lệnh của vua, đôi chân Dương hậu quỵ xuống, rồi bà được đám cung nữ dây quanh dìu bà ra về. Khi bước vào hậu cung, đứng nhìn về phía đại pháp đường, bà băn khoăn hỏi tin tức con mình. Sau khi mẫu hậu đi rồi, Bồ Tát lại xin phép vua cha lần nữa. Vua không thể từ chối chàng được, liền phán, này thái tử thân yêu, cứ làm theo ý nguyện của con và từ bỏ thế tục. Thì vừa nghe vua cha chấp thuận điều này, tiểu hoàng đệ của Bồ Tát là Dương Tử Yudhisthira đến đảnh lễ vua cha và cũng xin phép theo đời xuất gia như thế. Vua liền bằng lòng ngay. Cả hai vị Dương Tử từ biệt vua cha, và giờ đây sau khi từ bỏ mọi dục lạc thế gian, hai vị ra đi từ đại pháp đường giữa đại chúng. Chánh hậu nhìn theo bậc đại sĩ và than khóc, thái tử đã từ giả thế tục, kinh thành Rama này sẽ trống rỗng. Rồi bạn ngâm đôi dần kệ, nhanh lên cầu hạnh phúc con ơi, ta chắc Rama trống vắng thôi. Đại đế Sapa vừa chấp thuận, vũ vân thái tử xuất gia rồi. Thái tử đại huynh giữa cả ngàn, hoàng nhi trong dáng thật như vàng. Từ đây Dương Tử quay hùng đã, đắp chiếc y vàng bỏ thế gian. Bồ Tát không đi ngay lên đường tu hành, không, trước tiên ngài đến từ biệt song thân, rồi cùng với tiểu đệ là Dương Tử Yudhisthira, ngài rời kinh thành và bảo đám đại chúng đang theo sau hai vị phải quay về, còn hai vị tiến lên dùng tuyết sơn. Tại đó hai vị dựng lên một thảo am ở một chốn đầy an lạc, và hành trì cuộc đời của bậc hiền nhân thanh tịnh tu tập thiền định hướng thượng. Hai vị sống suốt đời bằng các củ quả rừng, rồi được sinh lên cõi Phạm Thiên. Vấn đề này được giải thích qua dần kệ cuối cùng, phát xuất từ trí tuệ tối thắng của Đức Phật. Dương Tử Vũ Thi với Vũ Vân sống đời thanh tịnh của hiền nhân, giả từ Dương Phụ và Dương Mẫu, chặt đứt làm đôi xích tử thần. Khi bậc đạo sư đã chấm dứt pháp thoại, ngài bảo, này các vị theo, đây không phải lần đầu Như Lai từ bỏ dương quốc để đi theo đời tu hành, mà ngày xưa cũng đã làm như thế. Rồi ngài nhận diện tiền thân, thuở ấy song thân trong hoàng tộc ngày nay là Dương Phụ và Mẫu Hậu, Ananda là tiểu đệ Yudhisthira, và thái tử Yuvarana chính là ta. Số 461, chuyện đại dương Dasaratha, tiền thân Dasaratha, Lakka hiền đệ lẫn Sita. Chuyện này bậc đạo sư kể tại Kỳ Viên về một người địa chủ có cha chết. Khi người cha từ trần, lòng người ấy tràn ngập đau buồn, bỏ dở mọi công việc của mình, ông chìm đắm trong nỗi u sầu. Vào một buổi sáng, bậc đạo sư nhìn xuống thế gian, nhận thấy người ấy đã đến thời kỳ thành thục đế đắc quả dự lưu. Hôm ấy khi đã đi thất thực tại xá vệ và thọ thực xong, ngài bảo các tỳ kheo lui về, rồi ngài đem theo một vị tỳ kheo trẻ đi đến nhà người ấy. Ngài chào ông và nói với ông trong lúc ngài ngồi đó bằng những lời ngọt ngào như mật, này cư sĩ, ông đang sầu muộn phải chăng? Cư dân bạch Thế Tôn, con đang buồn vì cha con mất. Bậc đạo sư bảo, này cư sĩ, các bậc trí nhân ngày xưa hiểu rõ tám pháp của thế giới này được và mất, vinh và nhục, khen và chê, lạc và khổ. Nên khi cha mất, các ngài không thấy đau buồn dù chỉ mảy may. Rồi theo lời thỉnh cầu của ông, ngài kể một chuyện quá khứ. Một thuở nọ tại Ba La Nại, một vị đại vương mệnh danh là Dasaratha từ bỏ các ác đạo và cai trị theo chánh pháp. Trong số 16.000 cung phi, vị chánh hậu sinh hạ 2 vương tử và 1 công chúa. Thái tử được đặt tên là Brahma Pandita hay hiền giả Rama. Vị thứ hai được đặt tên là Lakhana hay Cát Tường, và tên công chúa là Sita hay Thanh Lương. Theo thời gian chánh hậu qua đời, lúc bà từ trần, vua bị nỗi đau buồn xâm chiếm trong một thời gian, nhưng khi được triều thần thúc giục, ngài cử hành tang lễ bà xong lại phong cho một vương phi khác nên làm chánh hậu. Bà này được vua hết sức sủng ái. Sau đó bà thụ thai, được vua chăm sóc rất ân cần chu đáo và sinh hạ một hoàng nam đặt tên là thiên tử Bharata. Vua rất yêu quý vương tử ấy và bảo chánh hậu: "Này ái khanh, ta ban cho nàng một ân huệ, nàng hãy chọn đi." Bà nhận đặt ân trên, nhưng xin vua cho bà quản lại sự chọn lựa ấy một thời gian. Khi vương nhi lên 7 tuổi, bà đến yết kiến vua và tâu: "Tâu thánh thượng, ngài đã hứa ban một đặc ân cho vương tử con của thần thiếp, giờ đây xin ngài ban cho thần thiếp được chăng?" "Ái thanh hãy chọn đi," vua phán. "Tâu thánh thượng," bà bảo, "xin ban vương quốc này cho con thần thiếp." Vua tỏ vẻ bất cần đối với bà: "Lui ra ngay, này ác nữ nhân." Ngài phán một cách giận dữ: "Hai dương nhi của ta sáng rực như hai ngọn lửa hồng, ngươi muốn giết chúng đi rồi đòi ngay vàng cho con của ngươi đấy chăng?" Bà hoảng sợ chạy về cung thất nguy nga của bà, rồi các ngày tiếp theo lại cố xin vua đặt ân ấy mãi. Vua không chấp thuận ban cho bà ân huệ ấy, ngài nghĩ thầm: "Nữ nhân thường vong ân và phản bội, ác phụ này có thể dùng tiếu chỉ giả mạo hay hối lộ gian trá để ra giết các con ta." Vì vậy, ngài cho triệu hai con đến và kể hết mọi việc cho con nghe, rồi phán: "Này hai dương nhi, nếu các con ở đây, chắc tai họa có thể xảy ra cho các con. Vậy hãy qua vương quốc bên cạnh ta, hoặc vào rừng, rồi khi thân ta đã được hỏa táng, hãy trở về thừa kế vương vị thuộc về gia tộc của các con." Sau đó, ngài triệu các thầy tướng số đến hỏi về thọ mạng của ngài. Họ tâu rằng ngài có thể sống thêm 12 năm nữa. Rồi ngài bảo: "Này các con, sau 12 năm, các con phải trở về và dương cao chiếc lọng của hoàng gia." Hai dân tử hứa lời xong và vừa đi khỏi cung điện vừa khóc lóc. Công nương Sita nói: "Ta cũng sẽ đi cùng hai dương huynh." Nàng vào từ biệt phụ dương, vừa ra đi vừa khóc lóc. Cả ba anh em lên đường giữa đám đông dân chúng. Ba vị bảo dân chúng lui về, rồi tiến lên cho đến khi đi tận vùng tuyết sơn. Tại đó, ở một nơi có nước chảy nhiều và thuận tiện để hái quả rừng, hai vị dựng am tu và sống tại đó bằng quả cây. Trí giả Lakhana và Sita nói với trí giả Rama: "Đại hiền huynh ở địa vị thân phụ của chúng em, vậy xin ở lại trong am và chúng em sẽ đi hái quả về nuôi hiền huynh." Chàng đồng ý. Từ đó hiền giả Rama ở tại nhà, còn hai em cùng đi mang quả rừng về nuôi chàng. Ba vị sống tại đó như vậy và nuôi thân bằng quả rừng quan dại. Song vua Dasaratha hé mòn vì nhớ các con nên từ trần vào năm thứ 9. Trong lúc cử hành tang lễ vua, hoàng hậu ra lệnh vương chức lộng phong vương cho con trai bà là vương tử Bharata. Nhưng triệu thần bảo các vị vương tử chúa tể của chức lộng này đang ở trong rừng, nên đại chúng không cho phép việc ấy. Vương tử Bharata lại bảo: "Ta sẽ đi tìm đại vương huynh Rama trong rừng về và dâng chiếc lọng phong vương cho ngài, mang theo năm biểu tượng của vương quyền: bảo kiếm, lọng trắng, vương miệng, đôi hài và cái quạt bằng lông đuôi trâu rừng." Chàng lên đường cùng một đoàn hộ tống đầy đủ 4 đạo quân: voi, kỵ mã, xe, bộ binh, đến nơi ba vị đang trú ngụ. Không xa đó mấy, chàng ra lệnh cắm trại, rồi cùng vài triệu thần đi đến giếng dùng ẩn am. Và lúc hiền giả Lakhana cùng Sita đã đi vào rừng, hiền giả Rama đang ngồi ở cửa am, vô tư và thanh thản như một pho tượng bằng vàng ròng vững chắc. Vị vương tử đến gần ngài đảnh lễ rồi đứng một bên, kể cho ngài nghe mọi việc xảy ra ở vương quốc. vừa quỳ xuống chân ngài cùng đám chư thần, vừa hòa lên khóc nức nở. Thì giả Brahma không buồn cũng không khóc, tâm trí ngài không còn xúc động nữa. Sau khi Bharata đã hết khóc và ngồi xuống, mà đến chiều hai vị kia mới trở về với mớ quả rừng. Thì giả Rama suy nghĩ, hai em kia còn trẻ, chúng không có trí tuệ tỉnh giác như ta. Nếu thình lình chúng được nghe tin rằng Vũ Dương đã băng hà, nỗi đau khổ sẽ lớn quá mức chúng chịu đựng. Ai biết được tim chúng lại chẳng tan nát ra. Vậy ta sẽ dụ chúng bước xuống nước, rồi tìm phương tiện tỏ bày sự thật. Rồi vừa chỉ cho hai em một nơi ở phía trước có nước, ngài bảo, các em đi ra ngoài lâu quá, vậy đây là cách để các em hối lỗi, hãy bước xuống dũng nước kia và đứng đó. Rồi ngài ngâm nửa dần chạy, Laka hiền đệ lẫn Sita bước xuống ao kia cả đấy mà. Chỉ một lời thế là đủ, hai vị bước xuống nước và đứng đó. Lát sau ngài báo tin cho hai em bằng cách ngâm nửa dần kể tiếp. Dương tử Para vừa nói rõ, Đa Sa đại đế đã băng hà. Khi hai vị nghe tin Dương phụ băng hà, liền ngất xỉu. Ngài lặp lại tin ấy, hai vị lại ngất xỉu. Đến lần thứ ba, hai vị vẫn ngất đi. Các chư thần liền đỡ họ dậy và đem họ ra khỏi nước, rồi đặt họ lên đất khô ráo. Khi hai vị đã được an ủi khuyên lơn, cả hai vẫn ngồi khóc lóc kêu gào. Lúc ấy Dương tử Parata suy nghĩ, Dương Quỳnh Lakhana và Dương tỷ Sita không thể nào ngăn nỗi sầu bi khi nghe tin phụ Dương từ trần. Song hiền giả Rama chẳng than khóc kêu gào gì cả. Ta không biết nguyên nhân gì khiến Dương Quỳnh chẳng sầu muộn, ta sẽ hỏi xem. Rồi chàng ngâm dần kệ thứ hai hỏi, cho biết Rama bởi lực gì gặp buồn Quỳnh lại chẳng sầu bi, lòng Quỳnh sầu muộn không tràn ngập dù được tin Dương phụ mất đi. Sau đó, Rama giải thích lý do ngài không cảm thấy sầu bi bằng cách đáp lời. Khi chẳng làm sao giữ vật nào, dù cho người ấy có kêu gào. Vậy nên người trí đầy thông tuệ, phải tự hành mình bởi cớ sao? Các đám thanh niên kẻ trưởng thành, người ngu cùng với bậc thông minh, giàu nghèo kết cuộc đều cầm chắc, phải chết từng người giữa chúng sinh, như ta đứng trước quả cây mùi, hay phát sinh niềm sợ quả rơi, cũng vậy phát sinh lòng sợ chết với phàm nhân ở khắp muôn người. Nhiều kẻ vừa trông thấy buổi mai, có khi chiều tối đã lìa đời, và người được thấy khi chiều xuống, vừa mới sáng mai đã mất rồi. Nếu người ngu dại hoặc cuồng điên, phúc lạc đổ dồn đến tự nhiên, khi nó tự hành bằng nước mắt, bậc hiền làm giống kẻ kia liền. Cách này đây nó tự hành mình, kẻ ấy gầy mòn lại tái xanh. Nước mắt chẳng làm gì ích lợi, chẳng làm người chết được hồi sinh. Như nhà cháy rực lửa đang hồng, được dập tắt liền với nước sông. Người mạnh, người hiền, người có trí, những người hiểu giáo lý tinh thông. Nỗi buồn đem rắc như bông giải, khi có cuồng phong thổi bão bùng. Một khi sinh vật phải lìa trần, một kẻ khác liền được thọ thân, kết hợp với nhiều dây trói buộc, có cùng đặc tính một nguồn căn. Phước phần mỗi kẻ đều tùy thuộc vào những dây liên hệ buộc ràng. Người mạnh tinh thông lý nhiệm màu, quan sát đời này lẫn kiếp sau, hiểu bản chất này chung của chúng, cho nên chẳng bị nỗi buồn rầu, khiến cho lòng trí mình dao động, dù có khổ đau đến độ nào. Vậy ta nên cống hiến song thân, phụng dưỡng các ngài phẩm vật dân, ta sẽ bảo tồn di tích cũ, ấy là hành động của hiền nhân. Trong các dần kệ này, ngài đã giải thích tính vô thường của vạn vật. Khi hội chúng nghe pháp thoại này của hiền giả Rama làm sáng tỏ quy luật vô thường, họ đều tiêu tan mọi nỗi sầu muộn. Sau đó, Dương tử Parata kính chào hiền giả Rama và giao xin ngài nhận lãnh vương quốc ở Ba La Nại. Hiền giả Rama bảo, này Dương đệ, hãy đem Lakhana và Sita về với Dương đệ, và chính các Dương đệ hãy chăm lo cai trị đất nước. Tâu chúa thượng, không được, xin chúa thượng đảm nhận quốc độ. Này Dương đệ, phụ Dương đã ban lệnh cho ta nhận lãnh quốc độ sau 12 năm. Nếu ta về bây giờ, ta sẽ không thi hành lệnh của vua ban, vậy 3 năm nữa ta sẽ về. Thế ai sẽ trị nước trong thời gian này? chính Dương đệ. Tiểu đệ không muốn thế. Vậy thì cho đến khi ta về, đôi hài này sẽ làm việc đó. Rama bảo, rồi tháo đôi hài rơm ra, ngài trao chúng cho Dương đệ. Thế là ba vị nhận lấy đôi hài, từ tạ vị hiền nhân và lên đường về Ba La Nại, cùng với đoàn người hộ tống đông đảo. Trong ba năm liền, đôi hài ấy cai trị Dương quốc, triều thần đặt chúng lên ngai. Khi hội chúng xét xử một việc gì, nếu dự kiện được xét xử sai, đôi hài sẽ đập vào nhau, và khi thấy dấu hiệu ấy, sự việc kia được xét lại. Đến khi việc phán xét đúng đắn thì đôi hài nằm yên. Khi thời gian ba năm ấy đã qua, bậc trí nhân ra khỏi rừng, đi đến Ba La Nại và vào ngự viên. Các vương tử nghe tin ngài đến, liền cùng một đoàn hộ tống đông đảo đi đến Hoa Viên và phong Sita lên làm chánh hậu, rồi làm lễ quán đảnh, dạy nước thánh cho cả hai. Khi cử hành lễ quán đảnh như thế xong, bậc đại sĩ đứng trên chiếc vương xa lộng lẫy với một đám đông vây quanh tiến vào kinh thành, đi diễu quanh một vòng theo hướng bên hữu, rồi ngự lên thượng lầu vĩ đại của cung điện nguy nga Sukhandaka kia. Ngài trị nước tại đó rất chân chánh trong 16.000 năm, và về sau đi lên cộng trú cùng hội chúng của chư thiên. Dần kệ này từ Trí Tuệ Tối Thắng giải thích phần kết thúc câu chuyện. Trăm năm nhân với 60 lần, một vạn năm thêm chuyện kể rằng, dũng sĩ Rama lên ngự trị, cổ ngài ba ngấn, hạnh phúc tràn. Khi bậc đạo sư chấm dứt pháp thoại này, ngài tuyên thuyết các sự thật và nhận diện tiền thân. Bây giờ, lúc kết thúc các sự thật, người địa chủ đã được an trú vào sơ quả, dự lưu. Thời ấy, vua Suddhodana là vua Dasaratha, hoàng hậu Mahamaya là mẫu hậu, mẹ của Rahula là Sita, Ananda là Bharata, và ta chính là hiền giả Rama.